Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, quý thân hữu hiện diện hôm nay. Hôm nay được ban tổ chức mời nói chuyện với quý vị, và đề tài như thầy dẫn chương trình để giới thiệu là tâm bình, thế giới bình. Và điều đầu tiên là tôi muốn gửi lời đến quý vị lời chúc an lành và vạn sự đều được như ý. Thưa quý vị, cái cuộc đời không bao giờ bình yên. Nó giống như là cái biển luôn luôn có sóng, sóng to hay là sóng nhỏ, luôn luôn làm cho ta chao đảo. Và trong đời sống hiện đại đó, thì cái sự chao đảo đó nó càng mạnh hơn. Cái tốc độ của cái đời sống hiện đại có vẻ như là nhanh hơn thời xưa. Thời gian có vẻ đi nhanh hơn, tốc độ sống nhanh hơn, và mọi người đều hối hả, vội vã hơn. Có lẽ là cái sự đời sống hiện đại nó tạo ra một cái nhịp độ cạnh tranh lớn quá. Cho nên là tất cả chúng ta đều được đặt lên trên con đường, đó là đường đua. Không ai là không đua. Không ai có thể ngồi yên hay là chậm lại để mà có thể gọi là bình an, để mà hưởng thụ cái đời sống hết. Tất cả mọi người chúng ta đều phải đối mặt với những cái thách thức. Và sự thách thức rất là nhiều. Khi mà sự biến động của xã hội nó càng nhiều, thì cái sự sống sinh hoạt của chúng ta luôn luôn có quá nhiều áp lực. Cái sự áp lực của đời sống đó, nó không phải là ở nơi người lớn. Ngay cả trẻ con nó cũng có áp lực. Nó phải đặt lên trên đường đua khi nó chỉ vài tuổi thôi. Nó phải thực hiện những cái ước mơ, những danh hiệu mà cha mẹ đặt ra, rồi những cái bạn bè đồng trang đồng lứa của nó cũng đang thực hiện. Nó phải hát hay, nó phải múa giỏi, rồi nó phải đạt được danh hiệu bé khỏe, bé ngoan. Chùa của chúng tôi thỉnh thoảng cũng phát quà, phát thưởng cho những cái Phật tử trẻ tuổi mà học giỏi, trong đó có cả bé khỏe, bé ngoan. Chưa kể chúng ta thấy một số lĩnh vực về nghệ thuật, trẻ con cũng đi thi. Và ngay từ trẻ con mà đã là có cái thứ mà đua chen rồi, thì cái người lớn á, cái tốc độ, cái cường độ mà đua chen á, nó càng rất là lớn. Gần như mọi người đều không dừng lại, mà cái nhịp độ sống hối hả như vậy ở trong thành phố của chúng ta là thấy rõ nhất. Cái tốc độ gọi là công nghiệp hóa, hiện đại hóa càng nhanh, càng mạnh thì tốc độ đua càng cao. Sự đô thị hóa càng lớn thì sự đua càng lan tỏa khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. Đó là cuộc đời, nó vậy thôi. Và nó tạo nên sự xáo trộn lớn lắm, rất là lớn. Cho nên cái sự vật chất, sự văn minh, sự điều kiện hưởng thụ càng lớn để thỏa mãn các cái nhu cầu của con người càng dễ, thì cái sự rối ren càng nhiều. Đó là một cái sự mâu thuẫn. Đáng lẽ chúng ta có nhiều điều kiện về mặt vật chất, chúng ta có nhiều phương tiện để hưởng thụ hơn. Máy bay đi nhanh hơn, xe chạy nhanh hơn, thời gian ngắn hơn trong vấn đề di chuyển. Không gian không là gì cả đối với chúng ta. Đáng lẽ chúng ta phải hưởng thụ được nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng mà ngược lại thì chúng ta lại tất bật hơn, mệt mỏi hơn, đắng cay nhiều hơn. Tại sao? Là có lẽ là như thế này. Cái sự phát triển về cái mặt văn minh vật chất, nó không có là đồng hành với sự phát triển văn minh tinh thần, hay còn gọi là đời sống tâm linh. Đời sống về văn hóa tâm linh nó không có nhanh, tốc độ nó không có cao, phát triển không có mạnh, cho nên nó không tương ứng với cái cuộc sống vật chất. Cho nên khi mình hưởng thụ vật chất nhưng mà cái nền tảng tâm linh của chúng ta lại thiếu, nó hụt, cho nên chúng ta bị chao đảo, không có nền, cho nên làm cho chúng ta có những cái sự vấp ngã, có những cái đối mặt, có những sai lầm quá lớn trong cuộc sống của mình. Cái đời sống con người xã hội mà càng thiếu về cái mặt tinh thần thì cái đời sống con người càng khốn khổ, càng mệt mỏi, tức là về mặt tâm thần con người ảnh hưởng rất là lớn. Như vì thầy hướng dẫn mới nói đó, từ xưa thời Đức Phật cũng đã là khủng hoảng về mặt tâm lý, về tinh thần đã có rồi, và thời hiện đại thì nó cũng như vậy thôi, và cái tốc độ tàn phá nó mạnh hơn, nhanh hơn mà thôi. Thì theo các cái nhà bác sĩ về tâm thần học thì họ phát biểu rằng là cái tỷ lệ người mắc bệnh tâm thần và liên quan đến tâm thần của Việt Nam là 15% dân số. Có nhiều không quý vị? Quá nhiều. 100 người là có 15 người điên và gần điên. Thì chúng ta thấy mệt không? Mệt quá, mệt quá. Và tỷ lệ này không giảm chút nào hết. Dự đoán tới năm 2020 là chúng ta sẽ lên tới 20%. Thì dĩ nhiên đây là những cái dự đoán của những nhà chuyên môn. Sự thực ra sao thì đó chưa phải là cái chắc chắn, nhưng mà đó là cho thấy cái sự phát triển tăng lên về mặt tâm thần chứ không phải là giảm. Đó là cái cảnh báo đến cái sự xáo trộn xã hội, cảnh báo đến cái sự gọi là phá hoại cái chất lượng sống của chúng ta. Những cái thành quả mà chúng ta thụ đắc được về mặt vật chất, về mặt kinh tế thì nó sẽ phá sản. Nếu về mặt văn hóa, về mặt đạo đức, về tinh thần không phát triển tương ứng thì những cái ý nghĩa của những thành tựu về vật chất không có là bao nhiêu hết. Vừa rồi mà ở Tiền Giang đó, là quý vị thấy mình làm cái đường cao tốc rất là tuyệt vời, chạy đến là 100 km/h, xe chạy rất là khỏe, nhưng mà trẻ con nó đứng trên cầu vượt á, nó liền đá xuống, đúng không? Quý vị có nghe, có đọc báo, quý vị thấy cái thông tin đó, nó đứng trên cái cầu vượt, nó liền xuống. Những chiếc xe chạy ở dưới đó vỡ kính, nguy hiểm vô cùng, với tốc độ 100 km/h, với cái tốc lực ngược lại của viên đá cũng vài chục km/h nữa, tạo lực rất là lớn, bể kính, bị thương và chết người là chuyện quá dễ thấy. Công an rình bắt nó nói: tại sao các con lại đứng đây liền đá xuống? Nói ra con làm theo mấy anh kia chỉ, mấy anh lớn chỉ. Rồi hỏi rằng là làm như vậy thì các con cảm thấy như thế nào? Nó cảm thấy rất sướng lỗ tai, khi mà nghe tiếng kiếng vợ. Quý vị nghe, quý vị thấy có đau lòng không nhỉ? Cái gì làm cho nó đưa đến cái hành động phá hoại như vậy? Và cái gì làm cho người ta có cảm giác hạnh phúc khi người khác bị đau khổ? Cái đó chính là sự thiếu thốn về mặt văn hóa, về tinh thần. Sự phát triển về vật chất nó sẽ bị hủy diệt nếu đời sống tinh thần con người không được nâng lên cho tương xứng. Sự hưởng thụ nó sẽ đồng nghĩa với sự khổ đau. Thành ra có nhiều lúc mình thấy hình như là người giàu lại khổ hơn người nghèo. Đúng ra đó, người nghèo phải khổ hơn người giàu chứ. Nhưng mà bây giờ đấy, người giàu khổ hơn người nghèo. Cái thứ nhất là khổ vì bệnh. Người nghèo bệnh một đường cũng rất là khổ, nhưng mà người giàu bệnh còn to hơn người nghèo, hoàn toàn là bệnh nan y. Bây giờ nó hình thành ra một cái loại bệnh gọi là bệnh nhà giàu. Đó, nào, người ta khám bệnh mình ta nói bệnh này là bệnh nhà giàu đấy thầy. Hỏi vì sao? Là cái này nhà giàu mới có, người nghèo không có. Ví dụ như tiểu đường, tim mạch, thì những thứ đó ăn dư mình sinh ra, vân vân, nhiều thứ. Nói chung là nó có một cái sự thực, một sự thực. Rồi khi giàu rồi thì ngoài cái sự hưởng thụ đàng hoàng thì mình có cái sự hưởng thụ không đàng hoàng, đúng không? Giàu cho nên dư, cho nên chơi, sống mà không chuẩn, rồi thiếu đi cái chuẩn về đạo đức, rồi làm phá hoại những cái nền tảng của hạnh phúc. Rất nhiều sự chia tay, sự đổ vỡ, thậm chí là giết hại lẫn nhau, cũng do là mình giàu có, vật chất thì có thừa, nhưng mà đời sống tâm linh bắt đầu nghèo dần khi mà đời sống vật chất tăng lên. Đây là một nghịch lý mà mình thấy rõ là sự thiếu thốn về mặt tinh thần nó làm cho cái hưởng thụ của con người nó bị giảm đi. Đó là cái điều mà thực tế trong đời sống quanh ta